kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Những ngày gần đây, cộng đồng mạng đang đưa ra những bình luận trái chiều về câu nói của một nam MC rằng nếu đứa con sinh ra để kế thừa sự vất vả, nghèo khó của bạn, vậy không sinh con cũng chính là một loại lương thiện. Thực chất, câu nói này được cho là có nguồn gốc từ một nhà văn Trung Quốc tên là Trương Ái Linh. Ở đây thì mình xin phép không lạm bàn về vấn đề quan điểm này đúng hay sai, vì đã là quan điểm thì sẽ luôn luôn có những lập trường hợp lý và không hợp lý tùy theo tư duy và góc nhìn của mỗi người. Chỉ có điều, khi lắng nghe câu nói này, mình chợt cảm thấy có đôi chút buồn ở trong lòng. Vấn đề nằm ở chính cụm từ sinh con, hay chính xác là đối tượng con trong câu nói này. Từ bao giờ, sinh con, đón những đứa bé chào đời, một điều vốn được coi là vô cùng thiêng liêng, lại trở thành chủ điểm để thông qua đó người ta phán xét sự thiện lương của người lớn, của xã hội. Ừ thì chúng ta nói về vấn đề điều kiện kinh tế, về việc bồi đắp tương lai cho những thế hệ sau của người lớn, của các gia đình đi. Chúng ta có quyền trách người lớn. Thế nhưng, những đứa trẻ có tội tình gì để được người đời phán xét rằng nên được sinh ra hay không sinh ra? Vì đứa trẻ nào mà chẳng được định mệnh, được cuộc đời chào đón, chào đời? Đó luôn là thứ bản năng thiêng liêng của cộng đồng, của xã hội, từ khởi nguyên đến mãi sau này. Nói một cách tóm tắt, mình cho rằng những đứa trẻ vốn là những tâm hồn trong sáng, thiện lành, không bao giờ đáng trở thành chủ điểm, đối tượng hay thậm chí là nạn nhân của những thiện lương hay vô lương của người lớn. Vậy mà đáng buồn thay, ngày qua ngày, mình vẫn nhận được rất nhiều lá thư tâm sự mà những người bạn chủ nhân thư, những người con, không may lại trở thành nạn nhân của những hành động thiếu thiện lành. Nói vô lương thì lại hơi quá, nhưng sự thật rằng các bạn trẻ ấy thường xuyên bị bố mẹ quở mắng, đánh đập, thiếu đi những tình yêu thương đến từ gia đình mà lẽ ra các bạn ấy phải được nhận. Ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe một lá thư như vậy. Mình không biết gửi thư ở đây có đúng hay không, nhưng mục đích mình chỉ muốn có một người nghe câu chuyện của mình. Mình là nữ, mình còn khá nhỏ, mình có nhiều vấn đề với gia đình. Mẹ mình mang nhiều nợ nần, thường xuyên chuyển nhà để trốn nợ. Mình ở đó cũng chỉ còn nhỏ, chỉ tận hưởng. Lúc đó mình vẫn bị mẹ đánh đập. Nhiều lần thấy cảnh ba mẹ đánh nhau, mình thấy tồi tệ lắm. Mẹ mình không phải vợ đầu của ba, ba mình là một người lăng nhăng. Gia đình nội ghét mẹ mình lắm. Mẹ mình mang danh tiếng xấu trong gia đình. Mẹ mình không quan tâm về chuyện đó. Mẹ mình mượn rất nhiều nơi. Vào năm 2019, mẹ mình trốn nợ sang chỗ khác. Lúc ấy mình phải delay lại một năm học. Nơi đất lạ, trường công, không ai nhận mình vào học cả. Lúc đó chỉ có mỗi trường tư nhận vào. Tiền phí chênh lệch nên khoảng thời gian đó mẹ mình phụ thuộc vào ba. Ba mình bên Mỹ. Mình và mẹ nói dối ba nhiều điều, kể như việc mẹ đi công tác Nhật không ở với mình học trường quốc tế, vân vân. Ba mình cũng nhiều lần nghi ngờ, dò hỏi khiến mình áp lực lắm. Bao năm qua mình vẫn khá bình thường, nhưng gần đây do kinh tế khó khăn, công việc mẹ mình bất ổn hơn, tiền học phí lại nhiều, tiền chu cấp từ ba không đủ. Năm ngoái mẹ mình phải nghỉ mấy tháng do công ty không còn việc. Mẹ bắt đầu nợ nần do tiền học phí của mình. Mẹ mình stress, dễ nổi nóng hơn. Mình thương mẹ mình lắm. Mẹ thường nói lời miệt thị mình. Mẹ không hiểu mình lắm. Gần đây mẹ thường tức giận chỉ vì một lỗi nhỏ của mình. Mình đi học về cũng cố dọn dẹp cho mẹ. Khi mình dọn không được nhiều, mẹ về nhà lại trách móc mình không dọn. Lúc đó mình vừa mệt, vừa nản. Cuộc sống mình xảy ra nhiều chuyện. Mỗi lần mẹ đánh đập, mẹ đều đè mình ra để bóp cổ đến nỗi mình không thể thở. Mình tuyệt vọng lắm. Hồi năm học năm ngoái, mình bắt đầu xeo ham. Cô chủ nhiệm mình thấy và đã gọi cho mẹ. Mình lúc đó tưởng chừng mẹ đã hiểu mình, nhưng mẹ lại nói với anh chị cùng mẹ khác cha. Mình như bị dè bỉu vậy. Mình thề lúc đó mình nản lắm. Gần đây mình đi học lại được một tuần, mẹ mình áp lực tiền bạc nhiều hơn. Mẹ la mắng mình rất nhiều. Mẹ cầu mong mình chết đi. Mẹ trở nên chán ghét mình. Ba cũng không có liên lạc mình nhiều. Những câu hỏi thăm cũng không còn. Mình chỉ còn mỗi lớp học để có thể chữa lành mình thôi. Đi học mình vui lắm, nhưng mình cũng lạc lõng. Tiền học phí từ tháng 5 mẹ mình vẫn chưa đóng. Nhà trường thúc giục nhiều. Mình chỉ quên một điều nhỏ là mình sẽ bị mẹ khơi dậy những chuyện đã cũ, đặt thêm áp lực cho mình. Mình không biết mình ổn trong thời gian dài hay không nữa. Cơ thể mình mệt lắm bạn ơi. Mình chưa tâm sự với ai toàn bộ chuyện mình trải qua cả. Mình có nhiều dấu hiệu trầm cảm. Mình đã nói với bạn thân, nhưng chung quy là kêu mình không được chết. Nhưng mà làm sao đây ạ? Mình mệt lắm. Chuyện xảy ra từ gia đình đều đẩy mình vào đường cùng. Làm ơn, ai đó hãy cứu mình với. Mình đã cố gắng để gửi tín hiệu nhưng không ai nghe thấy. Gia đình chỉ khiến mình tuyệt vọng. Bạn bè khiến mình vui vẻ nhưng dần phải chia xa. Mình phải làm sao đây ạ? Lỡ khi mình gửi xong tâm tư này mình phải chết thì sao? Có lẽ không chỉ riêng mình mà tất cả những người bạn lắng nghe bức thư này ngày hôm nay đều đồng ý với mình rằng đây thực sự là một lá thư tuyệt vọng. Thật sự thì nếu em lắng nghe những lời anh nói trong phần mở đầu của số radio này thì hẳn là em cũng hiểu rằng anh cảm thông với em biết nhường nào rồi đúng không? Ba mẹ sớm có những cuộc cãi vã rồi chia ly đã là một điều đáng tổn thương rồi. Đằng này em lại phải tiếp tục chịu sự giày vò, đánh mắng, chửi rủa của mẹ. Nỗi đau ấy dễ gì có thể chịu đựng. Bởi thế những tâm sự cuối thư của em, anh nghĩ rằng thực sự là một tiếng kêu cứu cần phải xem xét một cách nghiêm túc. Đã có nhiều người bỏ qua sự tổn thương của em rồi. Và hôm nay, hãy để radio Người Giữ Kỷ Niệm và các thính giả ở đây được vũ về và nâng niu em nhé. Anh nghĩ rằng mình phần nào hiểu được tâm lý của những người tâm hồn đang bị tổn thương, bị chà đạp đến mức trầm cảm. Họ đau đớn và u ám, muốn lựa chọn cái chết như một cách để khiến bản thân không còn phải đau đớn nữa. Chính vì hiểu sự lựa chọn đó, hiểu hoàn cảnh của em, nên anh nghĩ mình không nên nói rằng đó là một sự lựa chọn đúng hay sai. Nhưng nếu em coi cái chết là một sự lựa chọn, mà đã là một sự lựa chọn thì đâu phải chỉ có một, sẽ còn nhiều sự lựa chọn khác mà, phải không? Đã bao giờ em thử lựa chọn những cách đối diện với nỗi đau khác thay vì cái chết chưa? Bởi anh nghĩ thế này em ạ. Em đang coi cái chết là một cách để em chữa lành, xoa dịu cho những tổn thương em đã phải chịu đựng bấy lâu. Nhưng nếu em muốn làm mình bớt đau theo kiểu không đau vì quá đau, chọn cách làm mình đau đớn như là self-harm, như kết thúc cuộc đời để lấn át những nỗi đau khác, thì là em đang tự khiến em thêm tổn thương chứ đâu phải là đang xoa dịu mình, phải không nào? Em có một cuộc đời rộng mở với biết bao chân trời chưa trải nghiệm, chưa khám phá. Lẽ nào chỉ vì người khác, vì những lỗi lầm của họ mà em lại chọn cách tự dằn vặt mình, tự tước đoạt những thứ thuộc về mình? Điều đó là bất công và chẳng khác nào một biểu hiện của sự đánh tráo khái niệm cả. Em cần sống vì em được quyền sống và không đáng phải buông bỏ mình vì người khác. Đọc thư của em thì anh thấy một trong những nguyên nhân khiến sự tổn thương của em ngày càng nặng nề là bởi em đang phải cố nén nỗi đau quá nhiều. Tức là khi em bị mẹ quở mắng, đánh đập, em chỉ biết nhịn nhục, cam chịu, cố giấu, cố trốn tránh. Những lúc như vậy, thay vì chỉ biết nuốt nghẹn vào trong, nước mắt chảy ngược, anh rất mong em có thể học được cách lên tiếng và phản kháng. Đừng nghĩ rằng lúc nào việc cự cãi mẹ cũng sẽ là một hành động vô phép và hỗn hào. Việc em phản kháng và cự tuyệt những lời mắng chửi, hành hạ của mẹ là một cách em tôn trọng chính em cũng như là tự bảo vệ mình. Chưa kể rằng, lên tiếng cũng là một cách em giải tỏa bản thân mình, không cần phải cố kìm nén những hờn giận của bản thân em như những ngày qua nữa. Giống như một quả bóng vậy, nếu em tiếp tục nén vào đó những luồng khí mới, đến một ngày quả bóng cũng sẽ nổ tung và vỡ vụn. Thay vào đó, nếu xả ra một lượng khí vừa đủ thì quả bóng vẫn giữ được hài hình vốn có của nó. Em cũng vậy, đối với mẹ, đối với gia đình, hãy chọn cách tiếp nhận thái độ của họ sao cho phù hợp. Những lời nói nào của họ là hợp lý thì mình nên lắng nghe. Còn những lời nào họ dành cho mình thiếu đúng đắn, không hợp lý, thiếu tôn trọng đến mức quá đáng thì em cũng nên có sự phản kháng vừa đủ, giống như việc xả ra một lượng khí vừa đủ của quả bóng căng đầy kia. Quan trọng là em cần chủ động kiểm soát mình khi đối diện với những lời nói và hành động của mẹ, để làm sao mà em không vượt qua những giới hạn lễ độ trong mối quan hệ mẹ con mà vẫn đủ để tự bảo vệ bản thân mình. Việc lên tiếng và phản kháng giúp em không phải kìm nén những tổn thương, giúp em tự bảo vệ bản thân mình đã đành nhé. Ngoài ra, việc lên tiếng phản kháng ấy còn giúp chính mẹ em nhận ra bản thân mẹ đã sai nhiều như thế nào. Anh nghĩ thế này, những người có xu hướng đàn áp hay bắt nạt người khác ấy, thì có một vài lý do như sau khiến họ vẫn luôn duy trì những hành động ấy. Một là họ là một người ưa bạo lực, họ có tính ác sẵn ở trong người. Hai là họ yếu đuối và muốn dùng chính những hành động ác để bảo vệ sự yếu đuối đó của họ. Và ba là chưa một ai trả lại cho họ sự phản kháng đủ để họ nhìn ra những hành động của họ sai trái như thế nào. Đọc thư của em, anh không tin vào khả năng đầu tiên rằng mẹ em là một người vốn đã bạo lực sẵn. Anh nghĩ rằng có lẽ trường hợp của mẹ nằm nhiều ở khả năng thứ hai hơn. Mẹ đã quá tổn thương và phẫn uất vào cuộc hôn nhân này, để rồi coi em, kết quả của cuộc hôn nhân ấy như là một lý do để trút giận. Và câu chuyện sẽ dẫn đến khả năng thứ ba mà anh phân tích, đó là em cần lên tiếng phản kháng lại mẹ trong một vài khoảnh khắc, để mẹ thấy rằng bấy lâu nay mình đã quá sai trong việc đối xử tàn nhẫn với em. Trong thư em cũng nói rằng em thương mẹ mà, phải không? Và anh cho rằng nếu thương mẹ thì thay vì em trốn chạy, em phải đối diện, phải lên tiếng để mẹ nhận ra mẹ đã sai và bản thân mẹ cũng cần trở che như thế nào. Và lên tiếng đâu phải chỉ mỗi những lần em đối diện với mẹ như vậy. Em còn cần lên tiếng với những cộng đồng xung quanh em nữa, em hiểu không? Phải luôn luôn có cho mình suy nghĩ rằng em không hề một mình. Em còn có bạn bè, có thầy cô giáo để em tâm sự và sẵn sàng giang tay bảo vệ em cơ mà. Không chỉ có vậy, xung quanh em vẫn còn có rất nhiều những sự hỗ trợ mà em chưa để ý đấy. Một ví dụ điển hình đó là khi mà em lên TikTok ấy, lên ô tìm kiếm, tìm cụm từ cách để tự tử, hệ thống TikTok sẽ gửi lại cho em hai tổng đài nóng, đó là số của Bộ Công an Việt Nam và số của Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em, để em có thể gọi tâm sự, báo cáo bất cứ lúc nào. Và ngay cả anh cũng như Radio Người Giữ Kỷ Niệm cũng vẫn sẽ luôn ở đây để hỗ trợ em cơ mà. Em thấy không, cuộc đời này vẫn còn có rất nhiều cánh cửa khác mở ra để đưa em đến với những ánh sáng cuộc đời em. Đừng tự mình đóng cánh cửa lại và ở trong bóng tối riêng mình như vậy. Một người trẻ như em không có lỗi để mà phải trốn chạy khỏi cuộc sống này. Vốn là điều em xứng đáng được tận hưởng. Trong khả năng của anh hy vọng những lời nhắn nhủ của anh có thể giúp em phần nào lấy lại được những niềm tin và sự ủi an để em tiếp tục tự tin sống cuộc đời của riêng mình. Rất mong em hồi âm khi nhận được những dòng viết này của anh. Nếu có thông tin gì mới, hãy cập nhật ngay cho anh và các bạn ở đây được biết nhé. Mong em bình an.